Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 25 tháng 8 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài lời huấn đức của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho về đề tài cuộc sống và sinh hoạt của giáo lý viên hướng về thánh lễ. Kế đó là các đề mục văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tổng kết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Sáng thứ Tư, 24 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến chung với hơn 7.000 tín hữu tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục ở Vatican. Trong số khách hành hương này, có không ít các bạn trẻ vừa ở kênh về và đang viếng thăm tòa thánh trên đường trở về quốc gia của mình. Thay vì tiếp tục loạt bài suy niệm về các thánh vịnh, Đức Thánh Cha đã nhân dịp này chia sẻ các tâm tình của Ngài liên quan đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Đức Thánh Cha đã nhận định rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được tổ chức ngay giữa lòng châu Âu bị tàn phá bởi những cuộc chiến tranh tương tàn và những chế độ độc tài phi nhân trong thế kỷ 20. Các bạn trẻ thế giới đã tái đưa ra cho thời đại chúng ta một sứ điệp hy vọng không giả trá, vì sứ điệp này xây dựng trên lời Chúa. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tại Cơn, hàng triệu người trẻ đã gặp gỡ và thờ lại Đức Emmanuel trong mầu nhiệm thánh thể, và đã gặt hái được một hiểu biết rõ ràng hơn về giáo hội như là một đại gia đình. Qua đó, Thiên Chúa hình thành một sự hiệp thông và hiệp nhất bao trùm các đại lục, các nền văn hóa và các chủng tộc. Đức Thánh Cha đã đề cập chủ yếu đến các bạn trẻ mà Ngài đã gặp tại cánh đồng Đức Mẹ Marienfield. Tuy nhiên, Ngài cũng ghi nhận rằng hàng triệu bạn trẻ khác từ khắp cùng trái đất cũng đã theo dõi biến cố này qua truyền hình. Được biết, Đài Truyền hình Quốc gia Đức cho hay họ ước lượng rằng có đến 250 triệu người trên thế giới theo dõi qua truyền hình buổi canh thức vào tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật. Có 79 đài truyền hình trên thế giới đã tiếp sóng qua đài truyền hình Đức. Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài hết sức xúc động khi đứng trước đài kỷ niệm các nạn nhân Do Thái bị giết vì chính sách diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã. Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến cuộc gặp gỡ với người Hồi giáo và Ngài giải thích rằng vì tôn trọng những người Hồi giáo là những tín hữu thờ phượng một Chúa duy nhất, Ngài cảm thấy cần nhấn mạnh rằng cuồng tín và bạo lực cần phải được nhổ tận gốc. Đức Thánh Cha kết thúc buổi triều yết chung bằng việc tạ ơn Chúa vì hồng ân Ngày Quốc tế Giới Trẻ và cảm ơn những ai đã giúp tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Thánh Cha cũng đã cảm ơn những người đau yếu đã dâng những đau khổ của mình như là lời cầu nguyện cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thỉnh thoảng, Đức Thánh Cha cũng lộ vẻ mệt mỏi sau cuộc hành trình và một chương trình làm việc dày đặc. Tuy nhiên, trong ngày rất vui với nụ cười thường xuyên nở trên môi, Đức Thánh Cha đã ban bình an cho các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary, Lithuani, Slovak và tiếng Ý. Ngài đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ Ba Lan đông đảo tại Köln, và một số cũng có mặt trong buổi triều yết sáng thứ Tư hôm qua, trước khi về lại Ba Lan. Các bạn trẻ Ba Lan cũng chào lại Ngài với lời chào hoan hô bằng tiếng Ba Lan. Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican có chương trình viếng thăm tông tòa tại tất cả các chủng viện và cơ sở huấn luyện của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì kể từ cuối tháng 9 tới đây, Tòa Thánh sẽ thực hiện chương trình được gọi là viếng thăm tông tòa tại tất cả các chủng viện và cơ sở huấn luyện tu sĩ giáo sĩ của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Vì được chỉ định chịu trách nhiệm điều hành chương trình viếng thăm tông tòa này là Đức Tổng giám mục Edwin O'Brien, Tổng giám mục đặc trách giáo phận quân đội Hoa Kỳ. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, lý do của chương trình viếng thăm tông tòa này là vì những trường hợp lạm dụng phái tính đã xảy ra và đánh động mạnh vào giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ từ năm 2002 đến nay. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì cuộc viếng thăm tông tòa sẽ chú ý đặc biệt đến phẩm chất của việc huấn luyện nhân bản và thiêng liêng của các chúng sinh để sống đời khiết tịnh, và chú ý đến phẩm chất của việc huấn luyện trí thức, sao cho các chúng sinh được sống trung thành với giáo huấn của giáo hội, nhất là trong lĩnh vực thần học luân lý, theo ánh sáng của thông điệp Ánh sáng sự thật của Đức Gioan Phaolô đệ nhị công bố năm 1993 về những nền tảng của giáo lý luân lý của giáo hội. Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh có trách nhiệm tổng quát về chương trình viếng thăm tông tòa này, và đã bổ nhiệm tổng cộng 117 vị giám mục và những vị có trách nhiệm các chủng viện làm những thanh tra viên để thực hiện chương trình viếng thăm tông tòa nói trên. Các ngài sẽ chia nhau thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 4 vị, để đến thăm từng cơ sở huấn luyện của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Nội dung của chương trình viếng thăm đã được Bộ Giáo dục Công giáo và Bộ Đặc trách Tu sĩ và Tu hội đại của Tòa Thánh cùng soạn ra. Theo thống kê của năm vừa qua, thì Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ hiện có 4.556 chủng sinh trong 229 chủng viện và cơ sở huấn luyện. Tin Việt Nam về cuộc gặp gỡ của giới trẻ Công giáo miền Bắc Việt Nam về chủ đề bẻ bánh cuộc đời. Giới trẻ Công giáo Việt Nam được mời gọi hãy trở nên tấm bánh cuộc đời phục vụ người nghèo và bị bỏ rơi tại một đại hội giới trẻ liên giáo phận ở miền Bắc Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, tuyên bố trong diễn văn khai mạc rằng bí quyết hạnh phúc của Thiên Chúa giáo rất đơn giản, đó là tình yêu Chúa và yêu người. Noi gương Chúa Giêsu, cha kêu mời các bạn trẻ chúng con hãy biến cuộc đời mình thành tấm bánh phục vụ tha nhân. Đó chính là bẻ bánh cuộc đời. Hơn 10.000 bạn trẻ Công giáo đến từ 10 giáo phận miền Bắc Việt Nam đã đến tham dự cuộc tập hợp giới trẻ hàng năm lần thứ tư, được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 7 vừa qua, tại quảng trường cạnh bờ biển của giáo xứ Ba Làng ở tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 200 cây số về phía nam. Tập trung vào chủ đề bẻ bánh cuộc đời, cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ Công giáo miền Bắc nổi bật với các chi tiết như rước kiệu suy tôn và chầu thánh thể, cầu nguyện tê dê, sám hối, giao lưu văn nghệ và thánh lễ. Các đại diện giới trẻ từ hai giáo phận miền Nam là Nha Trang và Đà Lạt cũng được mời tham dự. Ngoài Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, còn có 4 vị giám mục và 70 linh mục đến tham dự, với sự hiện diện của đại diện chính quyền địa phương. Đức Gia Linh, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giáo mục Việt Nam cho biết thêm rằng, giới trẻ về đây để đáp lại tiếng gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là xây dựng một nền văn minh tình thương, và để suy gẫm tình yêu vĩ đại của Chúa Giêsu Đấng đã sống điều mà chính Ngài đã tuyên bố. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Ngài khuyến khích các bạn trẻ cố gắng nhiệt tình và quảng đại trong các cuộc thảo luận của họ, ngõ hầu có thể chia sẻ những gì đã học với người khác ở quê nhà. Chị Anna Huyền Trang, thuộc đoàn giới trẻ giáo phận Vinh, đã nói với hãng tin UK rằng chị có ấn tượng với chủ đề của ngày hội năm nay. Chúng tôi được mời gọi liên kết và trở nên một tấm bánh khổng lồ, để rồi được bẻ ra phân phát cho người bất hạnh. Chị cho biết, đại hội cho chị sức mạnh và niềm vui để tiếp tục chăm sóc các em khuyết tật bị bỏ rơi trong một mái ấm của các nữ tu lập lên. Linh mục An Tôn Phạm Đình Phùng, đặc trách giới trẻ giáo phận Vinh, cho hãng tin UK biết, trong số 10.000 bạn trẻ Công giáo của giáo phận Vinh, có hơn 400 sinh viên thường xuyên tham gia các hoạt động mục vụ tại cộng đồng, như viếng thăm người nghèo, dạy giáo lý, dạy hát, dạy văn hóa cho học sinh nghèo ở nông thôn. Lễ Giáng sinh năm ngoái, cha Phùng kể, các bạn đã mời được 3.000 bạn trẻ ngoài Công giáo đến giao lưu văn nghệ và tham dự thánh lễ. Sau đó, nhiều bạn gia nhập Công giáo. Chị Maria Nguyễn Thị Thu Thảo đến từ Hà Nội phát biểu với hãng tin UK rằng, chủ đề của ngày hội rất phù hợp với giới trẻ. Những người mong muốn dấn thân vào mọi ngõ ngách của cuộc đời, kể cả an ủi những ai bất hạnh và nghèo khổ, nhất là trẻ em. Chị Thảo cho biết, giới trẻ Hà Nội tự hào về hoạt động từ thiện của mình, chẳng hạn như thu gom ve chai, bán lấy tiền giúp người nghèo, tìm chỗ trọ cho thí sinh thi đại học, thăm viếng người phong và người già cô đơn, và truyền giáo cho các sinh viên khác. Chị nói, chắc chắn khi trở về từ ngày hội này, chúng tôi sẽ dấn thân hơn nữa. Nhiều bạn trẻ phát biểu rằng, ngày hội lần này là một dịp hội ngộ hiếm có, vì lần đầu tiên họ khám phá Ba Làng, chiếc nôi Công giáo ở miền Bắc. Giảng trong thánh lễ bế mạc, Đức Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên của giáo phận Hải Phòng đã nói với các bạn trẻ rằng, họ đang dừng chân trên mảnh đất thiêng liêng, nơi mà vào ngày 19 tháng 3 1627, giáo sĩ Alexandre Rod, một thừa sai người Pháp, đã đặt chân đến mở đầu công cuộc truyền giáo ở miền Bắc.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài lời huấn đức của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho về đề tài cuộc sống và sinh hoạt của giáo lý viên hướng về thánh lễ, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mọi sự bắt nguồn từ thánh lễ, thì mọi sự cũng đều hướng về thánh lễ, vì thánh lễ là đỉnh cao của đời sống và sinh hoạt của giáo hội. Các công việc mục vụ của giáo hội rất nhiều và đa dạng, nhưng điều chủ yếu là rao giảng tin mừng, mà đích thực của việc rao giảng tin mừng là làm cho người khác biết Chúa, tin Chúa và yêu Chúa. Chính vì thế mà thánh lễ là mục tiêu của mọi sinh hoạt giáo hội. Chính trong thánh lễ, giáo hội và mọi người chúng ta được gặp Chúa. Cử hành mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Chúa là mầu nhiệm cứu độ chúng ta. Chúng ta được phong phần bánh sự sống và chén cứu độ. Người giáo lý viên là người được kêu gọi và tuyển chọn để phong phần việc rao giảng tin mừng của giáo hội. Phải coi thánh lễ là mục tiêu của đời sống, cũng như mọi sinh hoạt tông đồ của mình. Người giáo lý viên đạo đức yêu mến thánh lễ, tâm hồn lúc nào cũng hướng về thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày Chúa Nhật, là ngày mọi người có đạo tụ họp đón mừng Chúa Phục Sinh. Chúa Nhật là ngày của Chúa, mọi người đều hân hoan hướng về ngày đó. Đời sống cầu nguyện của người giáo lý viên lúc nào cũng hướng tới sự kết hợp trọn vẹn nhất với Chúa Kitô trong mầu nhiệm thánh thể. Mỗi lần cầu nguyện sốt sắng đều là hiệp thông thiêng liêng với Chúa trong thánh thần. Do đó, hướng về mầu nhiệm thánh thể, đỉnh cao của hiệp thông giáo hội, nơi mọi người được hiệp thông với Chúa và hiệp thông với nhau. Cụ thể, người giáo lý viên hướng tới thánh lễ ngày hôm sau hay thánh lễ Chúa Nhật, khi đọc và suy gẫm từ tối hôm trước bài đọc hay tin mừng của ngày hôm sau. Người giáo lý viên tập kết hợp với Chúa khi đọc Kinh Thánh, và như vậy là đón Chúa một cách thiêng liêng trong lòng như mẹ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm hồn trước khi cưu mang người trong thân xác. Người giáo lý viên tập đọc lời Chúa và thực thi lời Chúa hàng ngày, và sẽ ở trong tư thế sẵn sàng lắng nghe giáo hội công bố lời Chúa trong thánh lễ. Những điều giáo lý viên dạy cho các em về Chúa cũng chuẩn bị tâm hồn cho người ấy gặp Chúa trong thánh lễ. Trước khi nói với các em về Chúa, người giáo lý viên phải để dành chút thời giờ nói chuyện với Chúa. Vì chỉ những ai có nói chuyện với Chúa thì mới có chút kinh nghiệm về Chúa, để nói về Chúa một cách sốt sắng và xác tín, chứ không phải một mớ lý thuyết khô khan và trừu tượng. Người giáo lý viên còn tập cho các em cầu nguyện, nói với Chúa, và không ngừng hướng các em về hiệp thông thánh thể, hướng lòng các em tới thánh lễ, nhất là thánh lễ ngày Chúa Nhật. Làm thế nào để cho mỗi em giáo lý đều háo hức mong tới ngày Chúa Nhật, để cùng mọi người mừng Chúa Phục Sinh? Để chuẩn bị thánh lễ cho thật tốt, người giáo lý viên nên học hỏi về phụng vụ, biết ý nghĩa của phụng vụ, đặc biệt là thánh lễ, biết cách cử hành tích cực và sống động, cử hành đúng quy luật phụng vụ. Người giáo lý viên yêu mến phụng vụ, vì nhờ phụng vụ mà họ có thể gặp Chúa Kitô và chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Giáo lý viên còn hướng dẫn các em tham dự thánh lễ sốt sắng và mang lại ơn ích
cho từng người. Người giáo lý viên học dâng lễ, dâng Chúa Giêsu lên cho Thiên Chúa. Điều đó thật là lớn lao và kỳ diệu, chỉ có thể hiểu được bằng đức tin. Càng tin mạnh mẽ, chúng ta càng phấn khởi khi dâng Chúa Giêsu lên cho Thiên Chúa. Giáo lý viên còn tập hiến dâng đời mình cùng với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu làm của lễ duy nhất dâng lên Chúa Cha. Hướng mọi lao nhọc và vất vả trong cuộc sống thường nhật tới sự kết hợp với hy tế của Chúa Giêsu trên bàn thờ. Người giáo lý viên tập sự tự hiến hàng ngày như Chúa Giêsu tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ và tự hiến cho nhân loại làm của ăn. Người giáo lý viên đưa đạo vào đời. Đa số các giáo lý viên là giáo dân sống giữa lòng đời, có cuộc sống không giống như linh mục tu sĩ. Như mọi giáo dân khác, người giáo lý viên được mời gọi thánh hiến thế gian, làm chứng cho Chúa giữa lòng đời. Cương vị giáo lý viên là cơ hội tốt để thi hành sứ vụ của người Kitô hữu, môn đệ của Chúa, là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Cuộc sống lao nhọc vất vả của người giáo lý viên là chất liệu cho của lễ hiến dâng trên bàn thờ cùng với Chúa Giêsu. Trong cuộc sống đời thường, người giáo lý viên không ngừng hy sinh bản thân vì gia đình, vì người yêu, vì công việc, vì người nghèo. Bất cứ công việc gì hay khó khăn nào trong cuộc sống đều có thể trở thành cơ hội nên thánh cho người giáo lý viên, cơ hội để kết hợp với Chúa Kitô tử nạn phục sinh. Giáo lý viên còn có thể chia sẻ thì giờ của cải tinh thần và vật chất cho tha nhân, để tha nhân được hưởng nếm sự sống viên mãn mà Chúa Kitô đưa đến cho con người. Giáo lý viên không những tham dự lễ bẻ bánh ở nhà thờ, mà còn thực sự bẻ bánh của mình chia cho người khác, chia cơm xẻ áo cho người nghèo, thậm chí còn bẻ cuộc đời của mình ra từng mảnh cho người ta ăn. Người giáo lý viên trở thành lương thực như Chúa Giêsu đã trở thành lương thực cho loài người. Có những trường hợp, giáo lý viên va chạm tới những thực tế khó khăn cho đời sống đạo, đến mức độ đòi hỏi hy sinh mạng sống, hy sinh chính mình, hy sinh tất cả cho Chúa và vì Chúa, cho tha nhân và vì tha nhân. Người giáo lý viên đón nhận tất cả những gì mà Chúa Kitô thánh thể đòi hỏi, chờ đợi nơi người môn đệ của Chúa. Giáo lý viên cũng thực tập tạ ơn Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho chính là Đức Giêsu Kitô mà chúng ta đón nhận hàng ngày từ Thiên Chúa. Tạ ơn vì thần khí mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô và vì muôn vàn ơn lành khác mà Thiên Chúa không ngừng ban cho chúng ta. Giáo lý viên không những tạ ơn trong thánh lễ mà còn biến đời sống thành lời tạ ơn. Để thánh lễ trở nên trọng tâm đời sống và sinh hoạt của người giáo lý viên, và để có được những kinh nghiệm sâu thẳm trong các buổi cử hành phụng vụ, hãy để dành thời giờ viếng Chúa, gặp gỡ riêng với Chúa, thân mật với Chúa. Điều thứ hai là phải suy niệm và học hỏi kỹ lưỡng một số đoạn kinh thánh liên quan đến bí tích thánh thể, như đoạn 6 tin mừng Thánh Gioan về bánh sự sống, các đoạn tường thực việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, các phép lạ quá bánh ra nhiều, đoạn cây nho và cành nho trong tin mừng Gioan. Nếu hoàn cảnh cho phép, người giáo lý viên nên hợp tác tích cực với các cha xứ để việc tổ chức phụng vụ thánh lễ được chu đáo, nhất là thánh lễ ngày Chúa Nhật. Chính công việc chuẩn bị này giúp người giáo lý viên thêm lòng yêu mến thánh thể, hiểu sâu hơn về mầu nhiệm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài lời huấn đức của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, về đề tài cuộc sống và sinh hoạt của giáo lý viên hướng về thánh lễ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
phép lạ tại Lộ Đức. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trong cuốn sách có tựa đề Phép lạ Lộ Đức, tác giả Ruth Cranston đã mô tả không khí các cuộc rước kiệu tại trung tâm thánh mẫu này như sau. Các bài thánh ca, các lời cầu nguyện ngân vang không ngừng. Trong quảng trường, các bệnh nhân được xếp thành hai hàng. Trước mặt họ, cách chừng vài bước, lại có các linh mục giang tay hướng dẫn cầu nguyện một cách sốt sắng. Các y tá và các thiện nguyện viên cũng quỳ gối. Lòng sốt sắng lại càng gia tăng khi kiệu thánh thể đến gần. Lời cầu nguyện càng lúc càng vang lên. Thánh thể được đưa lên trên mỗi bệnh nhân. Đám đông quỳ gối xuống. Mọi cánh tay đều dang ra cùng với lời cầu nguyện vang tận trời cao. Từ khắp hướng, mọi người được quỳ gối cầu nguyện và giang tay theo hình thánh giá. Những lời mô tả trên đây nói lên hai đặc điểm của đoàn người tham gia các cuộc rước kiệu tại Lộ Đức. Trước tiên là những cảm xúc mãnh liệt, và cái đó là sự tập trung tư tưởng. Cho dẫu chúng ta không sờ được cảm xúc và tư tưởng, não bộ của chúng ta vẫn hoạt động mỗi khi chúng ta cảm nhận hay suy tư về bất cứ điều gì. Và mỗi một sự thay đổi trong não bộ cũng đều có thể kéo theo một loạt những thay đổi trong thân xác, vốn ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảm xúc càng mạnh thì khả năng thay đổi trong cơ thể càng lớn. Đây chính là lý do tại sao phần lớn các cuộc lành bệnh tại Lộ Đức đều diễn ra trong lúc rước kiệu, chứ không tại suối nước. Cảm xúc mạnh có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi trong thân xác, cũng như sự thất vọng có thể dẫn đến bệnh hoạn và ngay cả cái chết. Khi viết về những kinh nghiệm trong các trại tập trung Đức Quốc xã, chuyên gia tâm lý người Áo gốc Do Thái là ông Viktor Frankl đã ghi nhận rằng những người không có hy vọng được sống sót đều bỏ ăn, tự giam hãm trong bản thân và không bao lâu sau đó qua đời. Đây cũng là kinh nghiệm mà các cựu tù nhân chiến tranh đã trải qua. Sự đe dọa về tâm lý cũng có sức nặng không kém những nhọc nhằn thể lý, và do đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tại Lộ Đức, các cuộc lành bệnh đều diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn. Nhưng theo các chuyên gia, đọc lại các hồ sơ khỏi bệnh, người ta thấy rằng những cuộc lành bệnh tại Lộ Đức cũng chẳng khác gì các cuộc lành bệnh bình thường khác. Trong trường hợp của bà Delicia C. Crowley, người bị bệnh ung thư xương, và việc lành bệnh đã được xác nhận là một phép lạ hồi năm 1989. Người ta thấy có sự thay đổi trong thân thể bà 4 tháng sau khi bà hành hương đến Lộ Đức, và vài tuần lễ sau, các bức ảnh quang tuyến X cho thấy xương của bà hoàn toàn bình phục. Có những người ý thức được tức khắc có sự thay đổi trong cơ thể. Người bại liệt đi được, người mù nhìn thấy, người biếng ăn cảm thấy đói. Nhưng có những trường hợp phải mất một thời gian, sự lành bệnh mới xảy ra. Theo một số chuyên gia, ngay cả trong trường hợp sự lành bệnh diễn ra tức khắc, thì đó cũng không đương nhiên là một điều trái ngược với luật tự nhiên. Sự hiện diện của các xúc cảm trong hệ thống miễn nhiễm và trong toàn thân hướng dẫn việc sử dụng các năng lực trong cơ thể cho thấy rằng bất cứ một sự lành bệnh nào cũng đều phù hợp với luật tự nhiên. Trong quá khứ, bất cứ hiện tượng nào không thể giải thích được cũng đều được xem như hành động trực tiếp của Thiên Chúa. Cũng thế, ngày nay, nhiều hiện tượng tâm sinh lý không lý giải được theo những định luật khoa học cũng đều được xem là phép lạ. Với cái nhìn ấy, thì phép lạ là những gì diễn ra bên ngoài các định luật tự nhiên. Nhưng, nếu định nghĩa phép lạ như là những hiện tượng xảy ra bên ngoài những định luật tự nhiên, thì quá thật, chúng ta giam hãm Thiên Chúa trong lịch sử hay trong sự hiểu biết giới hạn của con người. Thiên Chúa từ bản tính là đấng tuyệt đối. Ngài là đấng sáng tạo muôn đời. Ngài là đấng bảo tồn vạn vật trong hiện hữu. Thiên nhiên vạn vật hoạt động theo định luật tự nhiên, nhưng không đi ngược lại với ân sủng, tức tác động của Thiên Chúa. Hiểu như thế về hoạt động của Thiên Chúa, thì mọi sự lành bệnh vừa là một hiện tượng tự nhiên, lại cũng vừa là một tác động của Thiên Chúa tạo hóa. Nếu có tác động hỗ tương giữa thân xác và tinh thần, giữa tình trạng tâm lý và tiến trình sinh lý tự nhiên, chúng ta có thể nói đến sức mạnh của lòng tin trong việc lành bệnh. Trong Tin Mừng, mỗi khi chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu thường đề cao lòng tin của con người. Trong Tin Mừng theo Thánh Mặc-cô, đoạn 5, từ câu 25 đến câu 34 chẳng hạn, một người đàn bà mắc bệnh loạn huyết đã tìm đủ mọi cách để chạm đến chiếc áo choàng của Chúa Giêsu và bà đã được lành bệnh. Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà: "Hỡi con, lòng tin của con đã chữa lành con." Quả thật, lòng tin của người đàn bà đã huy động hệ thống tự vệ của bà. Sự lành bệnh là kết quả của những tiến trình tự nhiên, chứ không cần một sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa. Lòng tin tưởng là yếu tố huyết mạch trong việc lành bệnh của con người. Trong cuốn sách có tựa đề Lòng tin tưởng và việc chữa lành, tác giả Jerome Frank đã ghi nhận một trường hợp như sau. Có ba người phụ nữ, một người có sạn trong thận, một người xanh xao vàng vỏ sau một cuộc giải phẫu bụng dưới, một người bị ung thư trong giai đoạn cuối. Viên bác sĩ chữa trị đã cho phép một người chuyên chữa trị bằng lòng tin được tác động từ xa, nghĩa là không có sự đồng ý và ý thức của ba người phụ nữ. Chẳng có thay đổi nào đã xảy ra nơi ba bệnh nhân. Sau đó, viên bác sĩ nói với các bệnh nhân về hoạt động lạ lùng của người chuyên chữa trị bằng lòng tin và đề nghị với họ nên để cho người này chữa trị từ xa. Trong tâm trạng phấn khởi lạ lùng, ba người phụ nữ đã sẵn sàng đi vào việc chữa trị bằng lòng tin. Kết quả đã diễn ra thật lạ lùng. Người đàn bà xanh xao vàng vỏ bỗng cảm thấy thế nào là đói. Người có sạn trong túi mật cũng như người mắc bệnh ung thư đều có những dấu hiệu hồi phục dần dần. Câu chuyện trên đây chứng tỏ rằng lòng tin có thể tạo ra những kết quả bất ngờ. Nếu niềm tin tưởng nơi người phàm đã có thể tạo ra được những kết quả lạ lùng như thế, thì lòng tin của con người nơi một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương hẳn phải mang lại những kết quả còn kỳ diệu gấp bội phần. Chắc chắn, đó là điều đã và đang xảy ra tại Lộ Đức, cũng như bất cứ nơi nào con người chạy đến với mẹ Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Lục Bí Tích, nơi chương thứ ba, nói về những đặc điểm của tu đức thánh thể. Văn kiện gợi ý này kể ra 11 yếu tố sau đây, kết thành cách này hay cách khác tu đức thánh thể. Thứ nhất, lắng nghe lời Chúa. Thứ hai, hoán cải. Thứ ba, tưởng niệm. Thứ tư, dâng hy tế. Thứ năm, cảm tạ. Thứ sáu, sống sự hiện diện của Chúa Kitô. Thứ bảy, sự hiệp thông và bác ái. Thứ tám, sự thinh lặng. Thứ chín, sự thờ lại. Thứ mười, niềm vui. Và thứ 11, sứ mạng. Chúng ta đã đọc qua những gợi ý của 6 điểm đầu. Và hôm nay chúng ta đọc tiếp những gợi ý của 2 điểm kế tiếp, nói về sự hiệp thông bác ái và sự thinh lặng. Về sự hiệp thông bác ái, văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Lục Bí Tích đã viết như sau. Khi cộng đoàn quy tụ lại, thì những chỉ dẫn lễ quy bắt đầu với những lời vừa trích, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dấu thánh giá vào lúc khởi đầu thánh lễ nói lên rằng giáo hội là dân được quy tụ lại nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Việc quy tụ tất cả lại một nơi để cử hành những mầu nhiệm thánh là việc đáp lại Thiên Chúa Cha trên trời đang kêu gọi các con cái Ngài để hiệp nhất họ lại vì Ngài trong Chúa Kitô, trong tình thương của Chúa Thánh Thần. Bí tích thánh thể không phải là việc tư riêng, nhưng là hành động của Chúa Kitô, đứng luôn liên kết giáo hội với người bằng mối dây liên kết không thể phân rẽ. Trong phụng vụ lời Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa, nguồn mạch của sự hiệp thông giữa tất cả những ai thực hành lời Chúa. Trong phụng vụ thánh thể, chúng ta dâng lên đời sống chúng ta trong lễ vật bánh và rượu. Đây là lễ vật chung của giáo hội đang sẵn sàng thông hiệp với Chúa Kitô trong những mầu nhiệm thánh. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, trong lễ vật của giáo hội được hiện diện hy tế của Chúa Kitô, hy tế thiêng liêng duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Xin Cha hãy thương nhận lấy trong lễ vật của giáo hội đấng được hiến tế để cứu chuộc chúng con. Hoa trái của sự liên kết này với hy tế sống động và thánh thiện được thể hiện bởi sự hiệp thông bí tích. Và cho chúng con, một khi được nuôi dưỡng bởi mình và máu thánh của Con Cha, xin hãy ban cho chúng con được tràn đầy Chúa Thánh Thần, ngõ hầu chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Chúa Kitô. Đó là nguồn mạch không bao giờ cạn của sự hiệp thông thánh thể, được Thánh Gioan làm nổi bật qua hình ảnh cây nho và những ngành nho, và bởi Thánh Phaolô Tông Đồ qua hình ảnh thân thể. Bí tích thánh thể làm nên giáo hội, vừa làm cho giáo hội được tràn đầy tình thương của Chúa và thôi thúc giáo hội thực thi bác ái. Cùng với bánh và rượu, việc dâng những lễ vật bằng tiền của hay những món quà khác nhắc lại rằng bí tích thánh thể là sự dấn thân sống tình liên đới và chia sẻ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi khẩn thiết về vấn đề này như sau. Thử hỏi, tại sao chúng ta không làm cho năm thánh thể này trở nên thời gian trong đó các cộng đồng giáo phận và giáo xứ dấn thân một cách đặc biệt để đến gặp trong tình huynh đệ thiết thực một vài trong số biết bao sự nghèo cùng trên thế giới? Lời nguyện phụng vụ, dù liên hệ đến từng người tham dự, nhưng luôn luôn được diễn tả bằng cụm từ chúng tôi. Đây là tiếng nói của vị hôn thê dâng lời chúc tụng và khẩn cầu cùng chung một tiếng nói, una voce discentes. Những cử chỉ của các tham dự viên cũng nói lên sự hiệp thông giữa mọi thành phần của cùng một đoàn thể duy nhất. Thái độ chung của đoàn thể được tất cả mọi tham dự viên tuân giữ là dấu chỉ của sự hiệp nhất tất cả mọi thành phần của cộng đoàn Kitô hợp nhau để cử hành phụng vụ thánh. Nó diễn tả và cổ võ ý định và tâm tình của những ai tham dự vào. Việc trao đổi cái hôn bình an trước khi rước lễ trong nghi thức Latin, hoặc trước khi dâng của lễ trên bàn thờ như trong nghi thức Ambrosiano. Việc trao đổi cái hôn bình an đó diễn tả ý nghĩa sự hiệp thông giáo hội cần thiết để hiệp thông bí tích với Chúa Kitô. Hoa trái của việc rước lễ là việc xây dựng giáo hội, phản chiếu, hữu hình của sự hiệp thông ba ngôi Thiên Chúa. Từ đây, chúng ta có được tu đức của sự hiệp thông, do Bí tích Thánh Thể đòi buộc và được khơi dậy bởi việc cử hành Thánh Thể. Sự hiệp thông giữa các đôi bạn được phỏng theo sự hiệp thông Thánh Thể, được thanh luyện và nuôi dưỡng bởi việc tham dự vào Bí tích Thánh Thể. Thừa tác dụng của các vị chủ chăn giáo hội và sự tuân phục của các tín hữu vào giáo huấn của các ngài được củng cố bởi Bí tích Thánh Thể. Sự thông hiệp và những đau khổ của Chúa Kitô đối với các tín hữu đau yếu được ghi dấu bởi sự tham dự vào Bí tích Thánh Thể. Sự hòa giải bí tích sau những lầm lỗi được trọn vẹn với sự hiệp thông Thánh Thể. Sự hiệp thông giữa nhiều ân đoàn sủng, vai trò, dịch vụ, nhóm, phong trào bên trong giáo hội được bảo đảm bởi mầu nhiệm Thánh Thể. Sự hiệp thông giữa nhiều người dấn thân trong những hoạt động khác nhau, trong những việc phục vụ, trong những hiệp hội của một giáo xứ được biểu lộ bởi sự tham dự vào cùng một bí tích Thánh Thể. Những tương quan chặt chẽ về hòa bình, đồng tâm, hòa hợp trong xã hội trần thế được nâng đỡ bởi bí tích Thánh Thể, được bí tích của Thiên Chúa ở với chúng ta và vì chúng ta. Đó là những gì văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích nói về sự hiệp thông nhờ bởi bí tích Thánh Thể. Tiếp sau đây, văn kiện nói về vai trò của sự thinh lặng trong việc cử hành Thánh Thể hay trong tu đức Thánh Thể như sau. Trong nhịp cử hành, sự thinh lặng là cần thiết để tĩnh tâm, để nội tâm hóa, để cầu nguyện trong tâm hồn. Thinh lặng không có nghĩa là trống vắng, nhưng là hiện diện, lãnh nhận, phản ứng đáp lại Thiên Chúa đang nói với chúng ta tại đây và lúc này, và đang tác động qua chúng ta nơi đây và lúc này. Thật vậy, lời cầu nguyện với những thể thức khác nhau, chúc tụng, khẩn cầu, kêu vang, cảm tạ, được thể hiện từ giây phút thinh lặng. Giữa những giây phút khác, trong việc cử hành Thánh Thể, sự thinh lặng sau khi lắng nghe lời Chúa và nhất là sau khi rước lễ có tầm quan trọng đặc biệt. Những giây phút thinh lặng này một cách nào đó được kéo dài bên ngoài việc cử hành trong việc dừng lại chiêm niệm tôn thờ trong những giây phút cầu nguyện, chiêm ngắm trước mình Thánh Chúa. Cần đi từ kinh nghiệm thinh lặng trong phụng vụ, đến tu đức của thinh lặng, đến chiều kích chiêm niệm của đời sống. Nếu không được ăn rễ trong thinh lặng, lời nói có thể bị mất đi hiệu năng, bị biến thành tiếng động ồn ào, làm đinh tai nhức óc mà thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành Trình Với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Thiên Chúa sẽ không phải là Cha nếu Chúa không có con. Vinh quang của Chúa Cha là có nhiều con cái, là các bạn sinh hoa kết quả. Bắt đầu từ ngày Chúa làm Cha, Người đã khởi sự đặt tất cả hạnh phúc của Người vào việc làm cho các bạn trở thành những đứa con giống Người. Và từ lúc mà Đức Trinh Nữ Maria chấp thuận làm mẹ của bạn, Người chỉ còn có một cao vọng, một ước muốn, đó là có những người con trai, con gái giống như mình. Một người mẹ đặt tất cả niềm vui của mình vào đó, có những đứa con giống mình. Và tôi tin chắc rằng lời Thánh Teresa hài đồng xin Chúa cho mình thương Chúa như chưa bao giờ có ai thương Chúa như thế, thật ra là một lời nguyện do chính Đức Trinh Nữ soi sáng. Bởi vì nếu trái tim của một người mẹ mà có ấp ủ một ước muốn bền bỉ sống động nào, thì ước muốn đó phải là ước muốn cho các con mình tiến lên xa hơn mình. và đó chính là ước muốn duy nhất của Đức Trinh Nữ Maria. Người chỉ xin có thế. Trước khi chết, Chúa đã nói, các con sẽ làm những việc còn vĩ đại hơn chính những việc ta đã làm. Bạn nghĩ mẹ Maria có thể ước ao gì khác hơn con mình nữa sao? Maria, con người mẹ Maria là cả một sự đồng ý liên tục với kế hoạch của Thiên Chúa. Người là tôi tá của mọi ân sủng Thiên Chúa ban. Tuân theo tất cả mọi ý định của Thiên Chúa, không thể tách rời người ra khỏi những gì Thiên Chúa muốn, Thiên Chúa nói và Thiên Chúa làm. Người bước vào đời sống chúng ta trong cùng một thái độ ấy. Người muốn hoàn thành chức vụ làm mẹ của người với cùng một thái độ ấy. Người không muốn làm bà hoàng cai trị trên một bầy tôi. Người muốn làm một người mẹ giữa đoàn con vây quanh và giống người. Người ta sẽ không tha thứ cho bạn nếu bạn không mang lại cho Thiên Chúa, cho mẹ Maria, cái vinh hạnh, cái hãnh diện này. Đó là biết tin tưởng nơi người, là hy vọng nên giống người. Nếu không, có thể nói được là bạn đã chối bỏ thiên chức làm mẹ của người. Bạn đã chối bỏ như thế mỗi khi bạn giả bộ khiêm nhường. Bạn đưa người ra ngoài như người mẹ cô độc, son sẻ. Bởi vì tôi không đáng làm con của người. Cái đó không bao giờ được. Nếu người là mẹ, thì việc sinh ra bạn là nỗi vui mừng của người. Người mẹ chỉ có nỗi vui mừng đó thôi, là sinh con cái. Một người mẹ bao giờ cũng rất nhẫn nại. Người muốn dạy dỗ, người muốn bảo ban. Bạn cho là tội lỗi của bạn đã làm cho người nản lòng sao? Đã là mẹ thì không biết mệt. Người càng có dịp giúp đỡ, săn sóc, thì người càng vui thích. Đứa con có khó nuôi bao nhiêu, người càng chứng tỏ thiên chức làm mẹ bấy nhiêu. Những đứa con chậm lớn lại minh chứng được tình thương của người mẹ nhiều nhất. Bạn có thể tự đặt mình vào bất cứ hoàn cảnh nào. Bạn chỉ càng làm cho người săn sóc tới bạn nhiều hơn. Nhưng tôi không được những đặc ân mà người được. Người cũng chẳng được những đặc ân mà bạn được. Người chỉ có thể mang Chúa trong lòng có 9 tháng. Còn bạn có thể rước Chúa cả đời bạn. Bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ngày xưa, người không có thể rước lễ như bạn ngày nay. Người vô nhiễm nguyên tội ư. Bạn đã được rửa sạch khỏi nguyên tội. Và mỗi lần tới tòa giải tội là mỗi lần bạn được rửa sạch tội, bạn được đổi mới trở lại. Bạn có tin vào sự tha thứ của Chúa không? Có lẽ bạn nghĩ Chúa tiết kiệm lắm và ban ơn ít chừng nào hay chừng nấy. Cho đây một nhúm, kia một nhúm. Đức Trinh Nữ đã được lãnh nhận no đầy. Chúa chỉ rộng rãi có một lần đó thôi sao? Mẹ Maria, mỗi ngày mẹ đều phải sáng chế tiếng Fiat của mình. Mỗi ngày mẹ Maria lại phải khởi sự nhận ra Chúa trong đời mình một cách khác xa với điều người đã ước đoán trước. Đó đúng là điều chúng ta phải làm. Chúng ta không bao giờ nhận ra Chúa hoàn toàn được. Chúa làm chúng ta vỡ mộng luôn, chúng ta luôn bất nhẫn, khó chịu. Phúc cho kẻ đã tin. Người là mẹ chúng ta là kẻ đã tin. Chúng ta sẽ không bao giờ được yên thân, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi lời đề nghị, lời thôi thúc dịu dàng kia, lời mời mọc liên lỉ, mời gọi phải nên giống người, phải trở nên con cái của người. Không bao giờ chúng ta có thể làm cho người thất vọng vì đã nhận làm mẹ chúng ta. Người sẽ luôn nhắc nhở chúng ta là chính người, không phải người đã được hiểu Chúa luôn luôn từng giây phút. Nhưng người đã luôn luôn thưa vâng, người đã luôn luôn chấp nhận, người đã không bao giờ thôi ngợi khen. Người sẽ ngợi khen Thiên Chúa mãi mãi, vĩnh viễn, những sự trọng đại mà Chúa đã thực hiện trong sự thấp hèn nhỏ bé của người tôi tá Chúa. Chúng ta cũng thế, chúng ta phải làm sao để một ngày kia cũng có thể hát lên bài Magnificat với người. Chúng ta chỉ có thể lên thiên đàng nếu chúng ta biết hát bản Magnificat. Nếu một ngày nào đó chúng ta đã biết chấp nhận, ngạc nhiên, ngợi khen những sự vĩ đại mà Chúa đã làm trong sự thấp hèn của các tôi tớ người.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không kỳ tôi, tình yêu sao cằn côi.
Vì Chúa trên nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Cảm ngỡ đến kỳ tơ trên đời cuộc đời mình, cảm ngỡ đến kỳ tơ đón nhận ơn tái sinh. Cảm ngỡ đến kỳ tơ chân thành mình gặp mình, cảm ngỡ đến kỳ tơ ngày sinh tình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, theo tin của báo Daily Mail, mới đây, một em bé mới 2 tuổi đã leo lên được đỉnh núi Scafell Pike cao nhất tại Anh Quốc. Em bé này là người nhỏ tuổi nhất đã leo lên đỉnh núi cao 978 thước này. Mới đây, thế giới cũng đã kỷ niệm 50 năm ngày có người chinh phục được đỉnh núi cao nhất trái đất là Everest. Ngày 29 tháng 5 năm 1953, Sir Edmund Hillary đã trở thành người đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi này. Thế giới ca tụng kỳ công này, nhưng có lẽ ít có người nghĩ đến những gian truân mà ông Hillary và đoàn thám hiểm đã trải qua. Riêng đối với ông Hillary, niềm đau vì mất một người bạn đồng hành trong cuộc thám hiểm vẫn không bao giờ nguôi ngoai. Khi trở về Anh, ông được đón tiếp như một anh hùng. Để tôn vinh ông, một bữa tiệc đã được khoản đãi với sự tham dự của những nhân vật quyền thế nhất trong Vương quốc Anh. Trong phòng lễ tân, đằng sau bục diễn đàn, người ta thấy một bức hình vĩ đại của ngọn núi Everest. Ngọn núi vẫn sừng sững đứng đó như một thách đố cho con người. Sau khi đã đứng lên để nhận những tiếng vỗ tay tán thưởng của quan khách, ông Hillary đã giữ một phút thinh lặng, rồi quay mặt về phía ngọn núi Everest và nói lớn. Hỡi ngọn núi Everest, ngươi đã đánh bại ta, nhưng ta sẽ trở lại, và ta sẽ đánh bại ngươi. Bởi vì ngươi không thể cao lớn hơn nữa, còn ta có thể lớn hơn.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Trong mỗi người chúng ta, lúc nào cũng có sẵn hai lực lượng và hai cuộc chiến đấu. Một bên chỉ muốn hạ giảm tối đa những khó khăn và gia tăng khoái lạc và tiện nghi. Một bên trái lại lớn hơn cả không gian và thời gian. Thiên Chúa quả thật đã đặt để vĩnh cửu trong trái tim con người. Chính vì cuộc song đấu triền miên của hai lực ấy, mà mỗi khi khủng hoảng xảy đến, chúng ta vừa cảm thấy lo âu sợ hãi, lại cũng vừa phấn khởi hân hoan. Nhưng Thiên Chúa đã đặt để trong chúng ta nỗi khao khát muốn vươn lên không ngừng, để thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi nỗi lo sợ. Người học sinh Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng câu nói của cụ Nguyễn Thái Học. Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Người vận động viên nào cũng hiểu được ý nghĩa của câu Latin được viết trong các vận động trường. Cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Nỗi e ngại vì núi cao sông rộng lúc nào cũng có trong mỗi người chúng ta, khi phải đối đầu với những khó khăn. Nhưng ý chí của con người thì lúc nào cũng có thể thắng vượt được mọi khó khăn và cản ngại. Muốn là được. Với ý chí và sự kiên trì, con người có thể đạt được điều mình muốn. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, ý chí là điều luôn được đề cao. Tuy nhiên, trong lĩnh vực đức tin, xem ra ý chí không phải là sức mạnh chủ yếu. Tín hữu Kitô là người tin rằng sức mạnh đích thực giúp cho họ vươn lên chính là ân sủng. Đây chính là nghịch lý của niềm tin. Nghịch lý này đã được Thánh Gioan Tẩy Giả diễn tả một cách chính xác khi nói về mối tương quan giữa Ngài và Chúa Giê-xu. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Vị thánh này đã được Chúa Giê-xu công bố là người vĩ đại nhất trong nước trời. Vĩ đại không phải vì những thành tích hiển hách của mình, cho bằng những cố gắng nhỏ lại để cho Chúa Giê-xu chiếm ngự, để cho ân sủng trở thành sức mạnh duy nhất trong cuộc sống. Thánh Phao-lô cũng đã ý thức được sức mạnh của ơn Chúa khi Ngài tuyên bố: khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Đó cũng chính là niềm xác tín của tất cả các thánh. Các ngài là những người luôn nhỏ lại trong những tham vọng và tính ích kỷ của mình, để được lớn lên duy chỉ bằng sức mạnh của ân sủng. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp và nơi nương tựa duy nhất của chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh của ơn Chúa, để chúng con dẹp bỏ được những cản ngại trong tâm hồn, hầu lớn lên theo tầm mức viên mãn của Chúa.
Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu cho con, lạy Chúa là đấng cứu chuộc. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên người con ân nâu, an tâm chẳng lo âu, tin rằng trong trường, con đâu phải sợ chi? Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission,